Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình gồm những nội dung chính sau.
Công an thành phố Thái Nguyên đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Trường từ hành vi chống người thi hành công vụ sang hành vi giết người khi lao thẳng xe vào một đồng chí cảnh sát giao thông.
Thời gian gần đây, hiện tượng giả danh, mạo danh cán bộ, tướng lĩnh quân đội để lừa đảo và tán phát thông tin xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội có xu hướng gia tăng. Thủ đoạn của những người có dụng ý xấu là tập trung vào một số đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước theo kiểu bổn cũ soạn lại, châu lấm vẩy bùn. Đã đến lúc những hành vi nguy hiểm, đê hèn, vi phạm cả đạo lý và pháp lý phải được làm rõ và bị nghiêm trị.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Theo Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo luật sư Lê Hồng Vân, đoàn luật sư Hà Nội, Điều 206 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng quy định, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, người nào thực hiện một trong các hành vi cấp tín dụng cho trường hợp không được cấp tín dụng, trừ trường hợp cấp dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng, phát hành, cung ứng, sử dụng phương tiện thanh toán không hợp pháp, làm giả chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán, gây thiệt hại cho người khác về tài sản từ 100 đến dưới 300 triệu đồng, thì bị phạt tiền từ 50 đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Về xử lý hành chính, khoản 6, 7, điều 4, Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 80/2016/NĐ-CP, quy định phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch thanh toán, bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Phương tiện thanh toán không hợp pháp là các phương tiện không thuộc quy định tại khoản 6 điều này. Trong khi đó, khoản 6 điều 6 Nghị định 101/2012/NĐ-CP quy định về hành vi bị cấm bao gồm phát hành, cung ứng và sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp. Như vậy, Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Việc phát hành, cung ứng, sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam. Luật sư Lê Hồng Vân nhận định. Về chế tài xử lý, Điều 27 Nghị định 96/2014/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng nêu rõ. Hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp, bao gồm cả Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác, sẽ bị phạt tiền từ 150 đến 200 triệu đồng.
Liên quan đến vụ một đồng chí cảnh sát giao thông bị đối tượng điều khiển mô tô lao vào người, gây tử vong trên đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Trường, sinh năm 1993, trú tại xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, là đối tượng điều khiển xe mô tô từ hành vi chống người thi hành công vụ sang hành vi giết người. Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 30 tháng 11 năm 2017, Hoàng Văn Trường điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius biển kiểm soát 20M16609. Phía sau chở Trương Văn Đạo, sinh năm 1994, trú cùng xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, đi vào đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, hướng Tân Long đi Hà Nội. Cả hai không đội mũ bảo hiểm, Trường không có giấy phép lái xe. Khi điều khiển xe mô tô đến km 66 thuộc xóm Đức Hai, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, lúc này tổ công tác của đội tuần tra số 2, phòng 10, Cục Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm, thì phát hiện xe mô tô do Trường điều khiển đi vào đường cấm. Trung tá Trần Văn Vang, cán bộ tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng Trường đã không chấp hành mà điều khiển xe mô tô lao thẳng vào, làm Trung tá Vang bị thương nặng và tử vong sau đó tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Trên cơ sở các biện pháp nghiệp vụ và theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với nhà nước, năm 2017, Phòng Thanh tra Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành thanh tra đột xuất, thanh tra theo kế hoạch 71 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua thanh tra phát hiện 100% số doanh nghiệp nêu trên đều có vi phạm trong lĩnh vực thuế. Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, lực lượng thanh tra của Cục Thuế tỉnh đã tiến hành xử lý vi phạm thông qua các hình thức như truy thu, phạt, truy hoàn tiền thuế đối với các doanh nghiệp vi phạm. Từ kết quả thanh tra, Cục Thuế tỉnh đã yêu cầu các doanh nghiệp vi phạm nộp về ngân sách trên 36,2 tỷ đồng, trong đó có một số doanh nghiệp bị truy thu, phạt, truy hoàn số tiền thuế lớn như Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thành Vinh trên 490 triệu đồng, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà 480 triệu đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhật Huyền gần 150 triệu đồng. Năm 2018, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên có kế hoạch thanh tra 65 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và thanh tra đột xuất khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, hiện tượng mạo danh, giả danh cán bộ, tướng lĩnh quân đội để lừa đảo và phát tán thông tin xuyên tạc, chống phá đảng, nhà nước, quân đội có xu hướng gia tăng. Thủ đoạn của những người có dụng ý xấu là tập trung vào một số đồng chí lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước, theo kiểu bồn cũ soạn lại, châu lấm vẩy bùn. Đã đến lúc những hành vi nguy hiểm, đê hèn, vi phạm cả đạo lý và pháp lý phải được làm rõ và bị nghiêm trị. Trong chuyên mục pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết đăng trên báo An ninh Thủ đô với nhan đề Nhiều chiêu trò mạo danh, giả danh nguy hiểm.
Từ giả danh để lừa đảo phá hoại. Các cán bộ Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị vừa điều tra vụ việc TVH, một nam thanh niên sinh năm 1982, không nghề nghiệp ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, nhưng thường xuyên mặc quân phục, giả danh là trung tá công tác tại Bộ Tổng Tham mưu để lừa đảo. Đối tượng này đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng và còn lừa gạt tình cảm của nhiều phụ nữ nghèo khổ thông qua thủ đoạn giúp đỡ xin việc làm vào các doanh nghiệp quân đội. Phóng viên đã tiếp xúc với một số nạn nhân là các cô gái trẻ. Họ đều nói trong nước mắt rằng vì luôn tin cậy, yêu mến hình ảnh bộ đội Cụ Hồ nên đã dễ dàng bị lừa. Sự việc không chỉ khiến những người mất tiền đau xót mà lớn hơn cùng với họ còn nhiều nạn nhân khác mất tiền mà chưa biết sự thật nên đã thất vọng, đánh mất niềm tin vào một lực lượng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Do đó họ đều kiến nghị phải làm rõ, xử lý thật nghiêm minh kẻ giả danh. Thiếu tướng Dương Đức Thiện, Cục trưởng Cục Bảo vệ An ninh Quân đội cho biết, xuất phát từ chỗ quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ nói riêng luôn được nhân dân yêu mến, nên từ lâu đã xảy ra hiện tượng mạo danh, giả danh bộ đội để lừa đảo, trục lợi. Những năm gần đây, trong bối cảnh tác động của mặt trái kinh tế thị trường, những hiện tượng này có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng xấu tới an ninh kinh tế, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tìm hiểu tại Phòng Tham mưu An ninh, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, chúng tôi được Thượng tá Đào Văn Nam, trưởng phòng, cung cấp thêm nhiều thông tin về các vụ việc giả danh, mạo danh quân đội. Có nhiều trường hợp các đối tượng giả danh là con, cháu, người thân của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng để lừa đảo thông qua các chiêu bài chạy dự án, xin việc. Có trường hợp mặc dù Bộ Quốc phòng không có trung tâm tuyển sinh và giới thiệu việc làm, nhưng một phụ nữ vẫn mặc quân phục, tự xưng là giám đốc trung tâm để thu tiền giúp người dân đi xuất khẩu lao động. Có một số đối tượng thường xuyên chém gió, thậm chí làm thẻ sĩ quan giả là cán bộ Tổng cục Tình báo, con cháu các lãnh đạo, rồi lừa dối người dân, chiếm đoạt tài sản. Điển hình phải kể đến đối tượng HVB, mạo danh cán bộ doanh nghiệp Bộ Tổng Tham mưu, cấp dưới của người nhà lãnh đạo Bộ Quốc phòng, rồi làm công văn giả, con dấu giả quân đội để lừa đảo xin dự án. Mặc dù những vụ việc trên đều sớm bị phát hiện, xử lý nghiêm minh, nhưng không chỉ ảnh hưởng lớn đến an ninh kinh tế xã hội mà còn ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của quân đội ta. Đến mạo danh gắn với những mưu đồ chính trị đen tối. Như thường lệ, cứ đến dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam hàng năm, các thế lực thù địch, phản động lại tung những tin sốc để bịa đặt, xuyên tạc, nói xấu quân đội. Những ngày vừa qua xuất hiện không ít những bài viết bổn cũ soạn lại, bằng thủ đoạn đê hèn, ném đá giấu tay, mạo danh các cựu quân nhân, tướng trận mạc nghỉ hưu, lên tiếng tố cáo lãnh đạo Bộ Quốc phòng với những thông tin bịa đặt, gán ghép vô căn cứ. Đây là thủ đoạn không mới, đã được chúng sử dụng nhiều lần trong những năm gần đây. Chúng thường lợi dụng hình ảnh các vị tướng có tên tuổi, uy tín, thường xuyên có những phát biểu mạnh mẽ trước nghị trường, công luận để đâm đặt thông tin. Song với bản lĩnh chính trị kiên trung, các vị tướng đều nhanh chóng lên tiếng phản bác các âm mưu đen tối đó. Có thể dẫn lại nhiều sự việc, như kẻ xấu tung lên Internet một lá thư mang tên Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên viết gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, có nội dung nói xấu một số tổ chức và lãnh đạo. Nhưng ngay sau đó, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên đã có thư chính thức gửi lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Quốc hội, bác bỏ thông tin và đề nghị làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm những kẻ mạo danh. Kẻ xấu cũng nhiều lần mạo danh Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, song ông kịch liệt phản đối, khẳng định không bao giờ gửi đơn thư tố cáo. Cuối năm 2016, Thượng tướng Nguyễn Thế Trị cũng bị kẻ xấu mạo danh tung ra bức thư tố cáo nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, nhưng ông đã lên tiếng cho biết không hề liên quan đến bức thư, cũng như không nắm được các nhân sự, nội dung sự việc như trong đơn vì đã nghỉ hưu từ lâu. Từ đầu năm đến nay, kẻ xấu lại nhiều lần mạo danh Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trung tướng Phùng Khắc Đăng, gửi đơn thư tố cáo lãnh đạo quân đội. Thủ đoạn của chúng hết sức nham hiểm, những lá thư, lá đơn bậy bạ chỉ là cái cớ. Sau khi được tán phát, ngay lập tức hàng loạt trang mạng, thậm chí cả các đài báo nước ngoài vội vàng đăng tải các bài viết với những lời lẽ như thông tin chưa được kiểm chứng, đăng tải với sự dè dặt, nhưng nội dung thì hết sức tiêu cực, phản động. Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, nguyên trưởng đoàn chuyên gia kiêm chính ủy quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, nguyên cục trưởng cục tổ chức Tổng cục Chính trị, nguyên thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, một nạn nhân của việc bị mạo danh để tán phát đơn thư bịa đặt tố cáo lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tỏ ra hết sức bất bình, phẫn nộ. Tôi không sử dụng Internet, không bao giờ viết bất kỳ đơn thư khiếu kiện tố cáo ai, thì làm gì có chuyện tôi gửi đơn cho các trang mạng. Họ mạo danh một cách trắng trợn, nội dung đơn thư tôi hoàn toàn không biết, không liên quan, không nắm được, chữ ký trong đơn cũng không phải là chữ ký của tôi. Đây không phải lần đầu kẻ xấu mạo danh tôi trong các đơn tố cáo, thỉnh nguyện. Âm mưu mạo danh cán bộ, tướng lĩnh nghỉ hưu để tán phát đơn thư bịa đặt là hết sức nguy hiểm. Tôi hết sức bức xúc và kịch liệt phản đối những hành vi này. Đề nghị các cơ quan pháp luật vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng mạo danh tôi, bảo vệ danh dự, uy tín của cá nhân tôi cũng như lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội. Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương cho biết, kẻ xấu tiếp tục bịa đặt rằng ông đã tham gia một nhóm hội khác phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và đang hướng tới vận động thành lập một tổ chức mới. Ông hết sức bất bình trước sự mạo danh trắng trợn này. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong không ít trường hợp, chiêu trò mạo danh đều gắn với những cuộc vận động, những đợt kêu gọi đưa ra các thỉnh nguyện, tuyên bố của những cái gọi là tổ chức xã hội dân sự. Và để xây dựng được các ngọn cờ, các nhân vật là hạt nhân có uy tín, lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin khác, các đối tượng thường mạo danh, tùy tiện đề thêm tên một số tướng lĩnh, sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu vào các chương trình của họ, cho dù những người này hoàn toàn không tham gia trên thực tế. Chiêu trò này hết sức nguy hiểm vì nó gắn liền với những âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, với những mưu đồ chính trị đen tối. Chúng không chỉ nhằm hạ thấp danh dự, uy tín của quân đội nhân dân Việt Nam, chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân, gây chia rẽ trong nội bộ quân đội, mà xa hơn còn hướng tới kích động cán bộ chiến sĩ, tự diễn biến, tự chuyển hóa, gắn với âm mưu hình thành, xây dựng các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức chính trị đối lập, phản động. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017.
Điều 43. Vi phạm các quy định về kiểm soát loài ngoại lai xâm hại. 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nuôi, lưu giữ, vận chuyển, trồng, cấy loài ngoại lai xâm hại ngoài phạm vi bảo tồn không vì mục đích thương mại trong trường hợp kiểm soát được sự phát triển lây lan của chúng và chưa gây thiệt hại. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi nuôi, lưu giữ, vận chuyển, trồng, cấy loài ngoại lai xâm hại ngoài phạm vi khu bảo tồn vì mục đích thương mại trong trường hợp kiểm soát được sự phát triển lây lan của chúng và chưa gây ra thiệt hại. 3. Hành vi nuôi, lưu giữ, vận chuyển, trồng, cấy loài ngoại lai xâm hại ngoài phạm vi khu bảo tồn bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi gây thiệt hại trị giá trên dưới 10 triệu đồng. B. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với hành vi gây thiệt hại trị giá từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng. C. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 160 triệu đồng đối với hành vi gây thiệt hại trị giá từ 20 triệu đồng đến dưới 40 triệu đồng. D. Phạt tiền từ 160 triệu đồng đến 240 triệu đồng đối với hành vi gây thiệt hại trị giá từ 40 triệu đồng đến dưới 60 triệu đồng. D. Phạt tiền từ 240 triệu đồng đến 320 triệu đồng đối với hành vi gây thiệt hại trị giá từ 60 triệu đồng đến dưới 80 triệu đồng. E. Phạt tiền từ 320 triệu đồng đến 400 triệu đồng đối với hành vi gây thiệt hại trị giá từ 80 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng. G. Phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 480 triệu đồng đối với hành vi gây thiệt hại trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 120 triệu đồng. H. Phạt tiền từ 480 triệu đồng đến 560 triệu đồng đối với hành vi gây thiệt hại trị giá từ 120 triệu đồng đến dưới 140 triệu đồng. I. Phạt tiền từ 560 triệu đồng đến 640 triệu đồng đối với hành vi gây thiệt hại trị giá từ 140 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng. 4. Hành vi nuôi, lưu giữ, vận chuyển, trồng cấy loài ngoại lai xâm hại trong phạm vi khu bảo tồn trong trường hợp kiểm soát được sự phát triển lây lan của chúng bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với vi phạm xảy ra ngoài phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. B. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với vi phạm xảy ra trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. 5. Hành vi nuôi, lưu giữ, vận chuyển, trồng cấy các loài ngoại lai xâm hại trong phạm vi khu bảo tồn trong trường hợp không kiểm soát được sự phát triển lây lan của chúng bị xử phạt như sau. A. Phạt tăng từ 20% đến 30% của mức tiền phạt quy định tại khoản 4 điều này đối với vi phạm thực hiện ở ngoài phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. B. Phạt tăng từ 40% đến 50% của mức tiền phạt quy định tại khoản 4 điều này đối với vi phạm thực hiện ở trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Mức tiền phạt tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm quy định tại khoản này không vượt quá 1 tỷ đồng. 6. Hành vi nhập khẩu vi sinh vật ngoại lai xâm hại bị phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng. 7. Hành vi nhập khẩu loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tang vật vi phạm trị giá dưới 10 triệu đồng. B. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với tang vật vi phạm trị giá từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng. C. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 160 triệu đồng đối với tang vật vi phạm trị giá 20 triệu đồng đến dưới 40 triệu đồng. D. Phạt tiền từ 160 triệu đồng đến 240 triệu đồng đối với tang vật vi phạm trị giá từ 40 triệu đồng đến dưới 80 triệu đồng. D. Phạt tiền từ 240 triệu đồng đến 320 triệu đồng đối với tang vật vi phạm trị giá từ 60 triệu đồng đến dưới 80 triệu đồng. E. Phạt tiền từ 320 triệu đồng đến 400 triệu đồng đối với tang vật vi phạm trị giá từ 80 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng. G. Phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 480 triệu đồng đối với tang vật vi phạm trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 120 triệu đồng. H. Phạt tiền từ 480 triệu đồng đến 560 triệu đồng đối với tang vật vi phạm trị giá từ 120 triệu đồng đến dưới 140 triệu đồng. I. Phạt tiền từ 560 triệu đồng đến 640 triệu đồng đối với tang vật vi phạm trị giá từ 140 triệu đồng đến dưới 160 triệu đồng. K. Phạt tiền từ 640 triệu đồng đến 720 triệu đồng đối với tang vật vi phạm trị giá từ 160 triệu đồng đến dưới 180 triệu đồng. L. phạt tiền từ 720 triệu đồng đến 800 triệu đồng đối với tang vật vi phạm trị giá từ 180 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng. M. Phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 880 triệu đồng đối với tang vật vi phạm trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 220 triệu đồng. N. Phạt tiền từ 880 triệu đồng đến 920 triệu đồng đối với tang vật vi phạm trị giá từ 220 triệu đồng đến dưới 230 triệu đồng. O. Phạt tiền từ 920 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với tang vật vi phạm trị giá từ 230 triệu đồng đến dưới 250 triệu đồng. 8. Hình thức xử phạt bổ sung. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm quy định tại điều này. 9. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc tiêu hủy toàn bộ loài ngoại lai xâm hại xuất hiện, buộc khôi phục lại trạng thái ban đầu đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5 điều này. B. Buộc tái xuất toàn bộ loài ngoại lai xâm hại nhập khẩu trái phép ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 6 và khoản 7 điều này. Trường hợp không thể tái xuất được thì buộc tiêu hủy toàn bộ loài ngoại lai xâm hại nhập khẩu trái phép.
Điều 44. Vi phạm các quy định về quản lý, tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen. 1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về hoạt động trao đổi, chuyển giao, cung cấp nguồn gen cho tổ chức cá nhân khác để sử dụng cho mục đích nghiên cứu phát triển và sản xuất sản phẩm thương mại. B. Không thông báo quá trình nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và lợi ích phát sinh từ quá trình phát triển và sản xuất sản phẩm thương mại theo quy định. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không tuân thủ các quy định về kiểm soát việc điều tra, thu thập nguồn gen của tổ chức cá nhân được cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen. B. Không ký hợp đồng bằng văn bản với tổ chức, hộ gia đình cá nhân được giao quản lý nguồn gen về việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích. C. Không thực hiện thủ tục xác nhận của cơ quan có thẩm quyền việc tiếp cận nguồn gen đối với hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích. D. Không tiến hành việc chia sẻ lợi ích thu được với các bên liên quan theo quy định của giấy phép tiếp cận nguồn gen và hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích. D. Không thực hiện việc báo cáo theo quy định của pháp luật với cơ quan có thẩm quyền về kết quả nghiên cứu phát triển, sản xuất sản phẩm thương mại theo thời hạn quy định trong giấy phép tiếp cận nguồn gen. E. Sử dụng giấy phép tiếp cận nguồn gen không đúng nội dung mục đích. 3. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi trao đổi, chuyển giao, cung cấp nguồn gen được giao quản lý cho tổ chức cá nhân khác không đúng quy định của pháp luật. 4. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi tiếp cận nguồn gen khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 5. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Tước quyền sử dụng giấy phép tiếp cận nguồn gen từ 6 đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 2 điều này. B. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều này. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc phải thu hồi kết quả phát sinh từ các hoạt động tiếp cận nguồn gen trái pháp luật trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm quy định tại điều này.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên trân trọng thông báo, bắt đầu từ tháng 10 năm 2017, Kho bạc Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên đã ủy nhiệm thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt chậm nộp, phạt vi phạm hành chính do Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, Chi cục Thuế thị xã Phổ Yên, Chi cục Hải quan quản lý nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước do Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên. Theo đó, các khoản thu này trực tiếp vào ngân sách nhà nước tại địa bàn bằng giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, cả bằng chuyển khoản và tiền mặt do Cục Thuế tỉnh hoặc Chi cục Hải quan tỉnh là cơ quan thu quản lý nộp trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước thị xã Phổ Yên. Địa bàn tổ chức ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước là thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên. Địa điểm tổ chức ủy nhiệm thu tại các điểm giao dịch của Ngân hàng Quân đội tại thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên. Việc ủy nhiệm thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt chậm nộp, phạt vi phạm hành chính do Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, Chi cục Thuế thị xã Phổ Yên, Chi cục Hải quan quản lý nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước cho Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên sẽ giúp các đơn vị doanh nghiệp giảm thiểu thời gian, chi phí, thủ tục cho người nộp thuế, tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác thanh toán không dùng tiền mặt trong quá trình tổ chức thu nộp thuế, góp phần cải cách hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, hỗ trợ công tác thu nộp ngân sách nhà nước và các khoản thu khác của cơ quan thuế, đảm bảo xác định nợ thuế nhanh, chính xác. Vậy Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên thông báo để quý khách hàng biết. Mọi chi tiết quý khách hàng có thể liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, số 65 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Hotline tại Phú Yên 02086-026-2345, máy lẻ 104. Tại chi nhánh Thái Nguyên 02086-269999, máy lẻ 110. Ngân hàng Quân đội, vững vàng, tin cậy.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Thái Nguyên, báo An ninh Thủ đô. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.